Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi và quý vị đã xa cách nhau gần 4 tháng. Chúng tôi có Phật sự đi Hoa Kỳ và giảng dạy tại 13 bang, chạy dọc đến gần 40 thành phố, và chúng tôi đã có gì cũng thăm viếng rất là nhiều chùa, giảng pháp cũng gần 40 ngôi chùa tại Hoa Kỳ trong vòng 3 tháng rưỡi. Trên đường chúng tôi trở lại Việt Nam thì như quý vị đã biết, nó có một cái tin rất là đau lòng đối với tất cả nhân loại trên thế giới, đó là cơn động đất sóng thần đã diễn ra vào ngày thứ Sáu, 26 tháng 12 2004, tức là một ngày sau lễ Giáng sinh. Cơn động đất sóng thần này đã mang lại cái chết cho khoảng gần 160.000 người và mất tích khoảng 80.000 người. Số người may mắn sống sót bị thương tật tính đến ngày hôm nay là hàng trăm ngàn người. Thiệt hại hoa màu, tài sản và tất cả những cái cơ sở, nhà cửa, kiến trúc, đền đài v.v. có thể nói là không thể tính đếm được. Những người còn sống thì lại phải đối đầu với một cái cảnh sống rất là khổ đau, đó là màn trời chiếu đất, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, bệnh dịch lây lan, và quan trọng nhất đó là phải đối đầu với một cái nỗi khủng hoảng đối diện trước cái chết của những người thân của mình, và mình chính là nạn nhân trực tiếp của cái nỗi khổ đau đó. Trên tất cả những hiện tượng này, nó mang lại một cái niềm đau thương rất là lớn cho tối thiểu là 4 quốc gia, nặng nhất là Indonesia, kế đến là Tích Lan, kế đến là Thái Lan, rồi Ấn Độ và thêm 8-9 nước nữa. Thì hai vùng Nam Á và Nam Á, như chúng ta biết, là những cái vùng mà có ảnh hưởng cái sinh hoạt cũng như là cái dấu chân của Phật giáo. Ngoài trừ Indonesia là một cái nước theo Hồi giáo, chúng ta thấy là gần như là 160.000 những người đồng loại là những người Phật tử. Cái nỗi khổ đau đó là một cái nỗi khổ đau có thể nói là nặng nhất ở trong lịch sử của nhân loại từ trước đến giờ về phương diện động đất và sóng thần. Chúng ta biết là năm 2002, hai tòa nhà thương mại quốc tế ở Hoa Kỳ bị sụp đổ, cướp đi 60.000 mạng người, đã là một cái sự kiện kinh hoàng cho thế giới. So sánh hai sự kiện thì chúng ta thấy rằng là cái sự chết chóc do từ nạn thiên tai gây ra luôn luôn lớn và nguy hại hơn là cái chết chóc do chính con người tạo dựng. Như vậy là từ chỗ đó nó làm cho rất nhiều tôn giáo từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay lý giải rằng đó là do vì các thần linh xong không hài lòng trước những cái điều mà chúng ta không cung kính các ngài, cho nên nạn thiên tai, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, khổ đau, bệnh tật diễn ra truyền miên và bất tận, cho đến lúc nào con người thuần phục hoàn toàn vào thượng đế và các thần linh. Lý giải này nó đặt trên nền tảng của nỗi sợ hãi, là bởi vì chúng ta không lý giải được tại sao các hiện tượng thiên nhiên đó là mối đe dọa cho mạng sống và hạnh phúc của con người. Rồi chúng ta cứ thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu, cho nên là cứ tôn thờ các thần linh để mong cầu cho mình thoát khỏi những cảnh tai ương một cách tương tự như vậy. Thế từ chỗ đó đó mà người Nhật Bản đã gọi cái cơn động đất sóng thần liên hệ đến thần linh là như vậy. Nếu thật sự các thần linh tạo ra những cơn sóng thần và động đất thì có lẽ là chúng ta phải xa lánh các ngài, không à? Bởi vì các ngài là những người không dễ thương tí nào, vì tạo ra biết bao nhiêu chuyện rắc rối cho con người. Cho nên cái đó chúng ta không nên gọi là sóng thần như là một cái từ dịch ngữ ở trong tiếng Việt đã gọi, mà chúng ta phải gọi đó là sóng ma hay là sóng quỷ, bởi vì nó mang lại cái chết cho rất nhiều người, mang lại nỗi bất hạnh, nỗi đau thương, nỗi khốn khó, nỗi kinh hoàng, nỗi sợ hãi. Cũng vào đúng cái ngày 26 tháng 12 năm 2003, cái vùng thành phố Palm của đất nước Iran cũng diễn ra một cuộc động đất vào lúc 1:55:52. Và đúng vào năm nay, cũng ngay cái ngày đó, chỉ chênh lệch nhau 58 phút mà thôi, cuộc động đất sóng thần đã diễn ra, làm mất đi mạng sống của gần 160.000 người. Trong khi đó ở tại Iran thì mất đi là 26.000 người. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng chất tập thể đó, nó ngày càng diễn ra ở một bình diện gọi là tăng dần điều. Trước đây á, các hiện tượng chất tập thể thường gắn liền với chiến tranh. Ví dụ như là một quốc gia nọ đeo quân thôn tới một quốc gia khác, tất cả những nhân dân ở cái nước nhược tiểu bị giết chết, bóc lột sức lao động, tạo ra những giá trị kinh tế để phục vụ cho những quốc gia đã cai trị mình. Rồi hơn nữa thì chúng ta biết đến những hiện tượng chất tập thể do chiến tranh của Thế chiến thứ nhất đến Thế chiến thứ hai, nhưng mà số lượng người chết cùng một lúc như vậy chưa bao giờ nhiều như là thế kỷ 20 và 21 này. Nhà Phật lý giải như thế nào về những hiện tượng chất tập thể đó? Dĩ nhiên là nhà Phật đặt cái nền tảng trên hành vi đạo đức của con người một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Chúng ta thấy rằng là cứ mỗi một cái chuyến thuyền ra khơi là hàng trăm ngàn con cá, con tôm và rất nhiều loài thủy tộc khác bị chết để phục vụ cho khẩu vị của con người. Những hiện tượng đó thì chúng ta không thấy kinh hoàng lắm. Chúng ta nghĩ rằng là Thượng Đế tạo ra các loài vật để phục vụ cho con người ăn, cho nên chúng ta ăn càng nhiều, chúng ta chứng tỏ rằng mình là người giàu có, mình hạnh phúc, mình hưởng thụ, mình sung sướng. Nhưng mà thực ra trên cái nỗi sung sướng từ khẩu vị của con người đó, biết bao nhiêu giọt nước mắt nó nằm xuống. Chỉ có điều là các loài động vật nhỏ bé hơn chúng ta, không nói cùng một ngôn ngữ như loài người đã nói, cho nên chúng ta không cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng của chúng. Chúng ta chỉ lại cảm nhận được cái nỗi đau đó khi nhìn thấy những con cá dãy dùa, khi thấy những con tôm gọi là tung hoạt để phản ứng phóng thích cái nỗi khổ đau đó một cách gọi là chấn áp, làm cho nỗi đau đó diễn ra ở một mức độ gọi là nhanh chóng và kết thúc mạng sống của nó, là cái hạnh phúc lớn nhất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là thông thường con người tạo rất là nhiều cái nghiệp xấu, và do cái đạo lý nhân quả đó mà tất cả những nỗi khổ đau của con người nó đều liên hệ một cách trực tiếp đến hành vi đạo đức của người đó. Dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng là trong cái đời hiện tại này, gần 160.000 người vừa mất mạng, rõ ràng có rất nhiều người trong số đó ăn chay trường từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người trong số đó chưa hề giết một con cá, con tôm, con tép, cũng có rất nhiều người trong số đó cũng chưa hề làm những cái chức nghiệp nghề nghiệp ảnh hưởng đến mạng sống của các loài động vật. Ấy thế mà họ phải cùng chung một số phận, đó là chết dưới nước, chết một cách rất là thảm khốc, một cách rất là đau buồn, một cách rất là tức tối. Như vậy là nhà Phật lý giải rằng là tất cả những hiện tượng mà chúng ta thấy ở trong đời hiện tại này, nó không chỉ đơn thuần là hệ quả của những nhân hành vi đạo đức mà chúng ta đang gieo ở trong đời sống này, mà nó có một mối liên hệ rất là đa chiều với đời sống quá khứ của nhiều đời kiếp về trước. Dĩ nhiên là khi lý giải như vậy thì nhân loại khó có thể chấp nhận lắm, là bởi vì con người ta không đủ tuệ giác để nhìn thấy được đời sống quá khứ của mình là cái gì, mình đã làm những nghiệp nhân như thế nào, để rồi ở trong một cái cảnh gọi là đang sống một đời sống hạnh phúc du lịch đây đó, ở những nơi rất là đẹp, ở những nơi rất là sang, ở những nơi rất là đầy đủ phương tiện, ấy thế mà cái sự yếu thọ đã xảy ra đối với họ hơn là những người bất hạnh khổ đau nghèo cùng khốn khó khác. Cái cơn động đất sóng thần ở đảo Sumatra, đất nước Indonesia, đã gây một cái vùng địa chấn rất là lớn. Và cái vùng địa chấn này nó được diễn ra ở một cái độ Richter, đó là 9. Bởi vì biết là 9 độ Richter là một cái độ có thể làm tất cả những tòa nhà bị sụp đổ. Thế giới hiện nay diễn ra rất nhiều cuộc động đất, ví dụ trận động đất ở Iran hồi năm ngoái, và 2 năm trước ở Thổ Nhĩ Kỳ với độ Richter chỉ có 7 chấm mà thôi, còn lần này là 9 chấm độ Richter. Cho nên là nó đã làm cho tất cả những công trình của con người trải dài nhiều thế kỷ, mồ hôi nước mắt công sức để trở thành như là tro và bụi. Và tệ hơn nữa, nó mang lại một cái hệ quả khổ đau lâu dài cho những người thân của những người nạn nhân trực tiếp hoặc là gián tiếp đó. Như vậy là cái nỗi khổ đau bất hạnh trên nó không chỉ là một cái nỗi khổ đau đơn thuần của những người đang trực tiếp chịu đựng, mà nó còn liên hệ một cách rất là khổ đau đến phần còn lại của nhân loại. Chính vì vậy mà quý vị đã biết được thông qua báo đài, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hầu như là tất cả các nước trên thế giới đều nỗ lực một cách rất là tích cực cho việc vận động cứu trợ nạn nhân sóng thần động đất ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một góc độ, đó là san sẻ nỗi đau sóng thần. Và dĩ nhiên là cái phần trình bày của chúng tôi dựa vào cái tinh thần của nhà Phật để lý giải những nguyên nhân sâu xa của những nỗi khổ đau đó, để tìm cách gọi là trải rộng với tấm lòng tình thương nhân ái mà các vị Bồ Tát, các Đức Phật đã dạy chúng ta trong kinh điển, cũng như là để thiết lập cái diệp cầu mắt lành thương chúng sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm, góp phần giúp cho tất cả những nạn nhân đó có thể tái thiết lại cuộc đời của mình một cách hạnh phúc và an vui như trước khi cái cuộc động đất sóng thần đã diễn ra. Và dĩ nhiên khi chúng ta tìm hiểu về vấn đề này, chúng ta đặt trên nền tảng của lòng từ bi, chúng ta trải rộng tình thương của mình đối với những người bất hạnh, để chúng ta tìm thấy được cái sợi dây mặc dù là vô hình rất là gắn bó và mật thiết đối với những người đồng loại với nhau, bất chấp biên cương bờ cõi, tôn giáo, ý thức hệ chính trị, màu da sắc tộc mà những người nạn nhân đó và chúng ta. Và có thể nói là cái tiếng nói, cái nhìn, cái hành động của lòng từ bi mà chư Phật đã dạy, đó là tiếng nói, là hành động của những cái vượt ra khỏi biên cương bờ cõi của địa dương, vượt ra khỏi tất cả những hàng rào khoảng cách của tôn giáo, ý thức hệ chính trị, vượt ra khỏi màu da sắc tộc, giới tính, lớn nhỏ, vân vân, mà nó chỉ còn động lại một cái chất liệu duy nhất, đó là cái tình người. Chúng ta đến với nhau với tư cách là một con người đối với một con người, một con người đang may mắn hạnh phúc là ứng xử hỗ trợ cho những con người không may mắn lâm vào cảnh khổ đau. Do đó ý nghĩa nhân đạo, ý nghĩa lòng từ bi, ý nghĩa của sự tu tập và hành trì cho vấn đề tìm hiểu nguyên nhân, thiết lập những cái dịp cầu san sẻ nỗi khổ đau đối với những người ở Nam Á và Đông Nam Á là một việc hết sức là cần thiết. Thuật ngữ động đất sóng thần nó là một cái từ được dịch từ tiếng Nhật là tsunami. Xin lỗi, là đó là tsunami. Và từ này được rép nói bởi hai từ. Thứ nhất đó là chữ su. Su có nghĩa là hải cảng. Và nami có nghĩa là sóng. Có nghĩa là tất cả những loại sóng to tấn công vào ở trong bờ hay là ở vùng hải cảng là một cái hiện tượng có thể gây ra sự chết người hàng loạt. Và đất nước Nhật Bản là một cái quần thể của các hòn đảo nằm giữa biển khơi, Cho nên hiện tượng sóng thần thường xuyên xảy ra ở đất nước Bắc Hành này. Chính vì vậy mà thuật ngữ này đã trở nên Anh hóa, Pháp hóa, Latin hóa và được thế giới sử dụng như là một thuật từ là diễn tả đến cái hiện tượng động đất ở dưới lòng biển. Về phương diện khoa học á, thì tsunami là một cái hiện tượng mà chuỗi của những đợt sóng nối dài kéo đuôi với nhau được gọi là xuất hiện từ một cái độ địa chấn ở dưới lòng của biển. Và độ địa chấn này được xem như là kết quả của một sự dị dạng về cấu trúc của trái đất, như là nguyên nhân tất yếu của những cái hoạt động gọi là không bảo vệ môi trường và sinh thái, mà theo các nhà khoa học hiện đại nghiên cứu thì nó là cái hệ quả một cách rất là trực tiếp của những cái hoạt động dội bom nguyên tử hạt nhân hay là thử bom nguyên tử hạt nhân ở dưới lòng biển khơi cũng như là ở trên mặt của trái đất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là về cái nguyên nhân vật lý của vấn đề đó, thì hiện tượng động đất sóng thần là một hiện tượng liên hệ đến cái việc mà con người sử dụng vũ khí hiện đại tối tân vào cái mục đích giết người hàng loạt. Cho nên nó là một cái hành vi mà có thể mang lại khổ đau lâu dài cho mình và cho những người đồng loại. Nhưng mà về phương diện hành động và tâm lý, tức là từ góc độ của đạo đức, thì nhà Phật nói rằng là tất cả những hiện tượng động đất đó nó liên hệ một cách trực tiếp đến đời sống đạo đức của con người, như chúng tôi vừa trình bày một cách vắn tắt. Như vậy là chúng ta có thể đưa ra có tối thiểu là hai nguyên nhân vật lý, nguyên nhân hành động của những hiện tượng khổ đau do thiên tai gây ra, đó là động đất, hạn hán, mất mùa, lũ lụt, bệnh tật mà con người từ ngày xưa cũng như hiện tại và trong tương lai phải gánh chịu và phải đối phó. Cái cơn sóng thần là một cái cơn sóng nó khác hoàn toàn với những loại sóng khác, bởi vì các loại sóng khác nó có thể gọi là tạt lên mặt biển với một chiều cao chừng vài mét, nhưng mà đối với cơn sóng thần nó có thể gọi là với một cái độ cao từ 10 mét cho đến 100 mét. Cái tốc độ của các cơn sóng thần nó có thể đi từ 30 cây số cho đến là 750 cây số một giờ. Và do đó quý vị cứ thử hình dung, nếu một cái cơn lốc của biển cuốn trôi với một tốc độ cao như vậy thì tất cả những công trình kiến trúc nghệ thuật, điêu khắc, nhà cửa, nói chung là các tài sản của con người tạo dựng nên từ đôi bàn tay và sức lao động làm sao có thể chịu nổi được, không ạ? Cho nên cái nạn khổ đau đã diễn ra là bởi vì cái sức sống của nó quá cao như vậy. Ở trong lịch sử của nhân loại, theo các nhà khoa học thì nó có vài chục cái cơn gọi là sóng thần đã diễn ra. Cái cơn sóng thần được ghi nhận đầu tiên trong lịch sử nhân loại đó là diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1755 ở Buena Vista của cái vùng gọi là Newfoundland, tức là một cái vùng nó nằm liên hệ giữa Canada và đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà trong cái lần địa chấn này á, theo các nhà nghiên cứu á, thì không có những cái thiệt hại về nhân mạng, nó chỉ có một vài cái thiệt hại về nhà cửa, tài sản vân vân mà thôi. Lần thứ hai nó diễn ra vào ngày 11 tháng 10 năm 1918 với độ động đất là 7.5 Richter ở vùng mang tên là Puerto Rico, thuộc thành phố Atlantic của Hoa Kỳ. Thì lần này cũng không có thiệt mạng. Lần thứ ba nó diễn ra vào ngày 9 tháng 1 năm 1926 với độ đầu địa chấn đó là 7.2 Richter, cũng ngay ở cái vùng Newfoundland. Và lần đầu tiên chúng ta thấy là có 51 người qua đời. Lần thứ tư diễn ra vào ngày 4 tháng 8 năm 1946 với độ địa chấn đó là 8.1 ở một số vùng duyên hải của bang Florida và Atlantic của Hoa Kỳ. Và từ đó chúng ta thấy là có ít nhất là 6 lần địa chấn đã diễn ra ở đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt đó là hải đảo Hawaii, bang Alaska và những cái bang dọc theo cái bờ biển phía tây của đất nước Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có nhiều cái địa chấn thuộc về sóng thần diễn ra ở các nơi trên thế giới. Dĩ nhiên là chúng ta biết là những cái cuộc địa chấn sóng thần nó liên hệ đến các cái biển lớn ở trên hành tinh này. Và theo các nhà nghiên cứu khoa học thì bất cứ nơi nào có biển, nơi đó có khả năng bị sóng thần. Và khả năng sóng thần nó diễn ra rất là cao ở những vùng biển gần đất nước Hoa Kỳ. Và cái thứ hai nữa, nó có thể diễn ra ở những cái vùng duyên hải mà cái độ cao của nó từ đó là thấp so với mặt đất bằng. Hay nói cách khác là nơi nào có một cái vùng biển thấp thì nơi đó có khả năng bị những cái cơn sóng thần chinh phục, và do đó cái hạnh phúc của con người ở cái vùng này có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Như vậy là chúng ta cứ thử nhận định sơ lược về cái diễn tiến của lịch sử sóng thần ở trong lịch sử của nhân loại. Chúng ta thấy rằng là cơn sóng thần lần này là lớn nhất trong lịch sử, lớn ở bệnh viện là sức tàn phá của nó. Ở bệnh viện đó nó gây ra cái sự tang thương, đau khổ, chết chóc, bệnh dịch và những cái tổn thất về tài sản của con người. Đó là chưa nói đến những cái sự tổn thất về đời sống tình cảm. Mà theo các nhà tâm lý học thì những người nạn nhân sống còn trong may mắn đó phải đối đầu tối thiểu là 50 năm liên tục sau đó với những nỗi kinh hoàng, sợ hãi, và họ có thể rơi vào những cái trạng lý gọi là bệnh trầm cảm, hay là bệnh lãnh cảm, hay là bệnh thụ động, hay là bệnh giật mình, hoặc là bị những cái hồi ức khổ đau trong quá khứ chinh phục, làm cho họ không có được cái thái độ phấn chấn để làm việc vươn lên ở trong cuộc đời. Đó là chưa nói đến cái bệnh tật làm cho đời sống của người đó có thể gọi là giảm thiểu đi rất là nhiều, sức khỏe của họ theo đó mà cũng bị thay đổi. Dĩ nhiên là con người sống trên cuộc đời này, chúng ta không bao giờ muốn mình là một nạn nhân của cơn sóng thần. Dựa vào các cái nghiên cứu khoa học, chúng ta có thể giúp cho mình thoát khỏi những cái cảnh khổ đau đó. Nó có tối thiểu là 5 bước mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm nếu chúng ta là những người sống ở cái vùng duyên hải, hoặc chúng ta có dịp đi du lịch ở những vùng biển cả đẹp, thì chúng ta phải lưu ý đến những cái yêu cầu của những nhà nghiên cứu. Cái thứ nhất đó là bất luận một cái đại dương nào trên hành tinh này, dù là ngày hay là đêm, cái cơn sóng thần nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Khi mà cái hoạt động gọi là tàn phá môi trường bằng súng ống và bom đạn nguyên tử hạt nhân của nhiều quốc gia cường quốc ở trên thế giới vẫn còn tiếp tục sử dụng, thì chúng ta biết rằng là cái nỗi đe dọa về nạn sóng thần vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Do đó chúng ta cần phải gọi là kêu gọi tất cả mọi người gọi là từ bỏ vũ khí và đừng bao giờ sản xuất ra những loại vũ khí giết người hàng loạt như vậy. Là bởi vì chính những loại vũ khí này trong quá trình thử nghiệm đã mang lại nỗi khổ đau rất lớn cho con người về phương diện vật lý, về phương diện đời sống, về phương diện tình cảm và về phương diện đạo đức. Cái góc độ thứ hai đó là cái sức cuốn của sóng thần nó rất là mạnh, đến độ là những tảng đá với một cái sức nặng 20 tấn đến 100 tấn nước vẫn cuốn và hắt vào trong bờ một cách dễ dàng. Thì vậy là chúng ta cứ thử tưởng tượng đời sống con người với một cái chiều cao trong vòng 2 mét và với một cái khối lượng nặng trong vòng 100 kg trở xuống thì đâu có thấm béo gì so với một cái tảng đá vài chục tấn như vậy. Cho nên đó là chúng ta phải ý thức về cái hiện tượng sóng thần có thể diễn ra, và do đó chúng ta phải hạn chế gọi là tới những cái vùng mà theo dự báo của các nhà khoa học là cái khả năng sóng thần có thể diễn ra nhiều so với những vùng khác. Ở những nước tiên tiến như là Hoa Kỳ, trong những cái sổ gọi là điện thoại mà tất cả những người có đăng ký điện thoại với chính phủ hoặc là tư nhân đều có một số trang ở những trang đầu gọi là nói về cái cách phòng chống động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa. Và do đó, cái kiến thức thông thường để mà phòng chống đối với những người dân ở những nước này nó phong phú, đầy đủ hơn là những người dân ở những nước khác. Chúng ta không có được những cái may mắn như vậy thì chúng ta có thể tìm kiếm đến những cái tạp chí khoa học, những bài báo để chúng ta có thể biết cách phòng ngừa khi mà nếu như mình bất hạnh lâm vào hoàn cảnh tương tự thì chúng ta biết cách để mà tháo gỡ, để mà cứu nguy cho mình và duy trì đời sống mình một cách hạnh phúc vạn vui. Trường hợp thứ ba đó là khi mà chúng ta có cảm giác cái lòng đất ở ngay dưới chân của mình đang đứng, hay là nơi mình đang ngồi, mình đang đi, nó bị rung chuyển. Nhất là chúng ta đang ở ngoài bờ biển á, thì lúc bấy giờ chúng ta cần phải gọi là chạy thật là nhanh vào ở trong cái vùng địa lục, tối thiểu là 3 km tính từ bờ biển. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tìm kiếm cái vùng đất mà nó có một cái chiều cao so với cái mặt nước biển, tối thiểu đó là 100 feet, tức là khoảng 30 m trở lên thì mức độ an toàn mới có. Còn nếu chúng ta gọi là có thể chạy xa hơn nữa, từ mức độ 5 km so với bờ biển, thì mức độ an toàn nó sẽ đảm bảo hơn. Và do đó đó, lúc đó chúng ta đừng bao giờ ỷ lại, đừng bao giờ nghĩ rằng đây là những cái trận sóng một cách bình thường. Và các nhà khoa học cũng lưu ý chúng ta một điều, đó là trong trường hợp khi những cái đợt sóng thần đó vừa lắng dịu, không có nghĩa là nó đã chấm dứt, bởi vì cơn sóng thần nó có thể diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ. Nó khác với những cái hoạt động địa chấn thông thường diễn ra trên đất liền, chỉ kéo dài trong vòng 30 giây cho đến 2 phút. Nhưng mà địa chấn ở dưới lòng biển nó có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ, và cứ sau mỗi phút như vậy là nó tái hiện. Và do đó khi chúng ta thấy hiện tượng vừa gió yên sóng lặng, chúng ta đừng tưởng rằng mình đã được an toàn. Lúc đó chúng ta cứ thoát ra khỏi nhà, chạy thật nhanh để chúng ta tìm đến một cái nơi an toàn thật sự. Cho đến lúc mà chúng ta nghe tất cả những phương tiện thông tin báo đài, chúng ta biết được rằng bây giờ hiện tượng sóng thần nó đã trôi qua, lúc bây giờ chúng ta hãy trở về lại nhà cửa mình để tìm kiếm thân thể hay là tài sản hay là những người mà thân thương của mình. Cho nên trong trường hợp đó đó, là các nhà khoa học khuyên chúng ta là đừng bao giờ đeo vòng. Có nghĩa là bởi vì cái sức cản của sóng thần quá mạnh, nếu chúng ta đeo vào một người khác nữa thì cái khả năng gọi là mất mạng cả hai người nó sẽ cao hơn. Cho nên trong trường hợp nếu chúng ta không phải là những bậc Bồ Tát mang tấm lòng rộng lượng cứu độ người khác bất chấp đến cái mạng sống của mình, thì lúc bấy giờ chúng ta phải tìm cách gọi là thoát thân càng sớm càng tốt. Chứ nếu như mà chúng ta phải đeo vòng cổng của người khác thì cả hai cùng chết. Và do đó cái sự cứu giúp của chúng ta không đạt được mà còn mang lại cái hậu quả rất là đau buồn. Trường hợp thứ năm đó, đó là cái hiện tượng di dời. Khi chúng ta phát hiện được rằng là ở trong cái vùng nơi mình ở có thể có những cơn sóng thần, thì lúc bấy giờ chúng ta cần phải nhanh chóng về khỏi cái nơi mình đang cư ngụ, đừng bao giờ tiếc nuối. Dĩ nhiên là nhà chúng ta có thể đẹp, tài sản của cải vật chất chúng ta có thể nhiều, nhưng mà mạng sống con người là quan trọng hơn hết, bởi vì nó liên hệ đến hạnh phúc, nó liên hệ đến những cái mà chúng ta có thể tái tạo lại ở trong tương lai. Nếu chúng ta không giữ được thân mạng thì dầu cho nhà cao cửa rộng, tài sản của cải chất đầy, chúng ta cũng trở thành những con người vô dụng. Cho nên lúc đó là họ khuyên chúng ta là phải di dời một cách nhanh chóng. Dĩ nhiên là những cái dụng cụ mà chúng ta cần phải mang theo đó là những cái vật liệu cá nhân như là thuốc thang, vệ sinh, rồi nước, lương khô và tất cả những cái dụng cụ có thể hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và đặc biệt là đèn cầy, đèn pin hay là hộp quẹt và tiền mặt. Bởi vì dù ở những nước tiên tiến, nếu chúng ta có những cái thẻ tín dụng, chúng ta vẫn chưa chắc có được cơ hội để sử dụng nó, bởi vì các cái phương tiện này nó có thể bị hư tổn một cách rất là nặng nề, và do đó chúng ta không thể nào rút tiền ra được từ những cái máy rút tiền ở những nơi công cộng. Cho nên họ khuyên chúng ta tốt nhất là chúng ta đổi tiền từ thẻ tín dụng trở thành tiền mặt, chúng ta mang theo để sử dụng trong những trường hợp gọi là khẩn cấp. Và khi chúng ta bị nhiễm những cái chứng bệnh có thể do dầu hỏa loang ở trên mặt nước và chúng ta sử dụng cái nguồn nước không trong sạch đó ảnh hưởng đời sống, mà nếu chúng ta phải tốn một cái khoản tiền rất lớn, thì họ khuyên chúng ta rằng đừng bao giờ tiết kiệm tiền. Thì có như vậy chúng ta mới đảm bảo được cái đời sống của mình. Như vậy đó là năm cái tiến trình mà những nhà nghiên cứu đã cống hiến cho chúng ta. Và nếu chúng ta lâm vào hoàn cảnh như vậy, chúng ta nên cố gắng áp dụng để cho mạng sống của mình được đảm bảo, và do đó chúng ta mới có cơ hội làm được việc phước báo và sống an lành ở trong hiện tại và trong tương lai. Đứng trước cái nỗi đau mất mát đó thì dĩ nhiên là những người con Phật, chúng ta không thể nào khoan thai được. Chúng ta không thể chỉ cầu nguyện đơn thuần để cho những người kia được siêu sanh thoát quá là đủ, mà chúng ta cần phải dấn thân vào những hoạt động. Và những hoạt động này có thể mang lại một cái hạnh phúc cho những người nạn nhân trực tiếp hay là gián tiếp. Ở trong nhà Phật có đưa ra một số cái nỗi khổ đau của những người chết dưới nước. Cái nỗi khổ đau đầu tiên đó, đó là thân thể của chúng ta sẽ bị cá tôm và những loài thủy tộc khác ăn và rỉa. Dĩ nhiên là cái nỗi khổ đau đó nó làm cho mình chết dần chết mòn, phải không ạ? Chết một cách đau khổ, chết một cách khó chịu. Trường hợp thứ hai đó là thân thể chúng ta bị trương phình lên nếu như chúng ta không bị cá ăn. Và sự trương phình đó nó dẫn tới một hiện tượng tan rã. Và hiện tượng tan rã này nó làm cho thân thể nguồn của mình trở nên rất là đau nhức. Có thể nói nó là một trong những hiện tượng gọi là đau nhức, khó chịu đối với một người lâm vào hoàn cảnh của cái chết. Cái tình huống thứ ba đó là chúng ta phải tiếp xúc với một cái mặt nước và với một cái khí hậu rất là khó chịu, cho nên cái sự lạnh lẽo nó làm cho con người cảm thấy rất là khổ đau. Dầu người đó trong trạng thái của cái chết, thân thể vật lý này đã tách rời ra khỏi cái thần thức ấy, thế mà cái thần thức đó nó vẫn còn những hoạt động quyến luyến. Khi nhìn thấy thân thể mình bị nhấm chìm đi dưới nước, bị cá rỉa ăn, cho nên là cái nỗi khổ đau lạnh lẽo bất hạnh kia bỗng dưng trỗi dậy ở trong con người. Nhất là đối với những con người nào mà trạng thái chấp mắt về cái thân ngũ uẩn này quá nhiều. Dĩ nhiên là cái thái độ lạnh lẽo trong trường hợp này là một cái thái độ ảo giác, nó phải là một thái độ có thật. Chúng ta sợ rằng là chúng ta bị lạnh, nhưng mà khi chúng ta qua đời đó, cái thần thức nó đã thoát ra khỏi thân thể. Cái cảm giác lạnh đó nó không có liên hệ trực tiếp tới cái thân của chúng ta nữa, nhưng mà cái ảo giác do chúng ta quân tập từ truyền thống giáo dục phong tục tập quán, từ những cái điều mà những người đi trước chúng ta đã truyền thừa lại, chúng ta nghĩ rằng là mình nằm dưới nước mình có cảm giác lạnh, giống như là một người gọi là thiếu phương tiện mà phải đối chọi với hoàn cảnh tương tự như vậy. Đó là những lý do làm cho rất nhiều người yêu cầu con cháu của mình, nếu tôi có qua đời đừng bao giờ làm lễ gọi là thổ tang, là bởi vì nằm ở dưới lòng đất lạnh vô cùng. Cái nỗi lo đó là một cái nỗi lo nó bắt nguồn từ một cái nguyên nhân là chúng ta không hiểu được những gì mà Đức Phật đã dạy. Trường hợp thứ tư đó là các hương linh này phần lớn khó có thể siêu sanh thoát hóa được, cho nên hương hồn của họ thường lẳng quẩn ở những gầm cầu để sống vất vưởng vất vả rồi đây mai đó trong một trạng thái gọi là rất là đối khá. Cho nên cái cách chết mà là ở dưới nước là một cái trạng thái mà làm cho người kia rất là khó siêu sanh. Và cái trường hợp kế tiếp nữa đó là khi mà tái sanh làm lại con người, có một vài tình huống họ có thể trở thành một con người lâm vào cái thân phận bèo dạt mây cho, giống như là lục bình ở trên biển nước, con người vô định, không có lý tưởng, thiếu đi ý chí, thiếu sức chịu đựng. Nỗi sợ hãi kinh hoàng có thể khống chế, chinh phục, làm cho họ khổ đau một cách rất là lâu dài. Và trường hợp cuối cùng, kinh điển nhà Phật nói, nếu những con người chết dưới nước như vậy, trong đời sống hiện tại có những hoạt động, có những lời nói, việc làm, ý nghĩ bất thiện mang lại khổ đau cho nhiều người, thì cái chết đó làm cho họ có thể tái sanh vào cảnh giới rất là khổ đau. Và nếu như họ làm ngạ quỷ thì thường lẳng quẳng sống ở cảnh giới của những con sông, của cầu công lý, có nghĩa là phải tiếp xúc với cái một cái mùi xú uế rất là khó chịu, và sống vất vưởng lân cận những cái vùng rác rến ở trên những cái vùng nước còn công lý như vậy. Như vậy là chúng ta có thể nói rằng là cái khổ đau của những hương hồn chết dưới nước là những cái khổ đau mà tất cả con người không ai muốn cả. Ý thức về nỗi khổ đau đó chỉ như là chúng ta cần phải có những hoạt động đạo đức để chúng ta hỗ trợ gieo nhân cho chính mình ở trong hiện tại và tương lai có một đời sống thật sự an lành và hạnh phúc. Người thế gian thường có một vài cái phương thức để san sẻ nỗi đau với những người bất hạnh. Cái phương thức thứ nhất đó là viện trợ tài chánh, có nghĩa là hoạt động, vận động, kêu gọi tấm lòng hảo tâm, tấm lòng nhân ái, nhu cầu cảm thông, sự san sẻ của những người đồng loại. Và đặc biệt là các tôn giáo thường vận động tín đồ của mình hỗ trợ một cách trực tiếp cho những người tín đồ khác lâm vào cái cảnh bất hạnh như vừa nêu. Như vậy là trong cái hoạt động viện trợ, chúng ta thường thấy là cái yêu cầu của cái đời sống gọi là tôn giáo, nó làm cho con người gần như là giảm đi cái lòng từ bi. Bởi vì chúng ta cứu trợ những người khác với một thái độ là cứu trợ cho những người đồng đạo của mình trước, cứu trợ cho những người thân của mình trước. Còn những người khác đạo, khác tôn giáo, không phải là người thân, thì bỗng dưng là cái lòng gọi là thương cảm chúng ta đối với người đó, từ đó là ít hơn. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta một cái nhìn, đó là đứng trước cái nỗi đau khổ của người khác, khi mình vận động viện trợ, mình phải vận động với một thái độ và tinh thần bình đẳng. Tức nghĩa là chúng ta mong rằng tất cả những người nạn nhân kia, bất luận họ là ai, đều có thể có cơ hội đồng điều để tiếp nhận được cái tấm lòng vị tha cao cả của mình và những người thân, người thân của mình ban tặng cho họ trong những cái hoàn cảnh, những tình huống khổ đau nhất của cuộc đời. Trong vòng nửa tháng vừa qua, đất nước Hoa Kỳ đã vận động được khoảng là 350 triệu đô la Mỹ. Tại Thái Lan là 90 triệu đô la Mỹ. Các nước khác cũng là tiếp tục vận động. Liên Hợp Quốc và đặc biệt đó là UNICEF có nhiều hoạt động rất là tích cực để hỗ trợ cho những nạn nhân là trẻ em, bởi vì trẻ em nó là mầm sống, là tương lai của nhân loại. Cho nên họ đầu tư cho sức khỏe cũng như là những cái là mắc mắc lớn lao mà cái cơ sống thần đó mang lại. Ví dụ như là các em mất đi một người cha, mất đi một người mẹ, mất đi nhiều người thân, bị bệnh tật, bị khủng hoảng, và do đó rất là cần cái sự chăm sóc từ tình thương lẫn vật chất của những người lớn. Trong số đó chúng ta biết là nhiều em đã trở thành mồ côi, và do đó UNICEF là một tổ chức từ thiện dành cho các trẻ em trên thế giới đã dấn thân vào lĩnh vực cứu trợ cho những gọi là người bất hạnh mà tuổi đời của họ chưa đủ sức để có thể vượt ra khỏi những nỗi khổ đau mà những người lớn đang phải, mà họ cũng chính là những người nạn nhân. vận động về tài chánh là một cái nỗ lực rất là cần thiết, là bởi vì tài chánh có thể giúp cho những người nạn nhân đó có được một cái phương tiện vượt qua những nỗi khổ đau, giúp họ có thể mua sắm những thứ mà họ cần. Thông thường ở những nước nghèo, người ta có khuynh hướng đó là viện trợ các vật liệu, ví dụ như là cơm, thực phẩm, nước hay là mền, mùng, chiếu gói, vân vân. Và những thứ này trên thực tế nó rất là dư thừa. Trong bất kỳ những cái nạn thiên tai nào, chúng ta thấy rằng là các quốc gia ở những cái vùng đó luôn luôn trợ cấp những cái phương tiện cho đời sống sinh hoạt như vừa nêu trước nhất. Cho nên nếu chúng ta là những người ở xa, tốt nhất là chúng ta gỡ tịnh tài đến với họ. Do đó sự vận động tịnh tài là một nhu cầu rất cần thiết, và nó là một cái nhu cầu gần nhất, thiết thực nhất để giúp cho các bệnh nhân có thể tái thiết lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc của họ. Cái thứ hai đó là sự hỗ trợ về phương tiện tái thiết, bao gồm như là chúng ta cung cấp những cái vật dụng, cung cấp gọi là nồi ơ son chảo, những cái điều kiện để có thể hỗ trợ cho đời sống của con người. Và thường đó, cái sự hỗ trợ về phương diện vật chất đó, nó gắn liền với các hoạt động từ thiện và hoạt động của chính phủ ở trong quốc gia mà các nạn nhân đang sinh tồn. Cho nên đây là những cái hoạt động mà nó mang tính cách là cấp thời, là bởi vì nếu không có những thứ này thì các nạn nhân có thể bị chết do bệnh dịch gây ra, có thể chết do đói, có thể chết do lạnh, chết do thiếu thốn các phương tiện, hoặc là chết do thiếu thốn gọi là dược liệu hay là các phương tiện khác của y khoa và vật. Cho nên là sự vận động về đời sống vật chất, vận động về tài chính vật chất, nó chính là cái nhu cầu mà những người trong nước hay là những người ngoài quốc gia đều có thể tiến hành thực hiện được. Nhưng mà sự cung ứng về các phương tiện tái thiết đời sống lại, nó phải bắt nguồn từ những hoạt động hay là từ những hội đoàn ở trong nước của các nạn nhân. Hiện nay trên các báo đài chúng ta biết rằng là nước Thụy Điển là một cái nước mà trợ cấp rất là nhiều các phương tiện hữu hiệu, và họ có một cái kinh nghiệm cứu trợ các nạn nhân trong những cái trận thiên tai động đất. Do đó các phương tiện họ chuyên chở qua những nước này và áp dụng vào trong việc cứu trợ hay là trong những nỗ lực tái thiết, gần như là có hiệu quả rất là nhiều so với các phương tiện và các công cụ hỗ trợ của các quốc gia khác. Cái trường hợp thứ ba mà con người có thể hỗ trợ cho những nạn nhân đó là chúng ta vận dụng cái phương tiện thông tin đại chúng của các đài truyền hình, của các đài truyền thanh, của các phương tiện internet, nghĩa là chúng ta truyền bá thông tin này ra càng nhiều càng tốt, để cho tất cả những nhân loại còn lại trên hành tinh này hiểu được nỗi khổ đau của những người đồng loại, và góp phần một cách rất là tích cực cho việc tái thiết đời sống của những người bất hạnh vừa nêu. Có thể nói là trong những ngày qua, đài CNN và đài BBC là hai phương tiện truyền thông hiệu quả nhất, gần như là dành một ngày như vậy rất nhiều giờ đồng hồ để cung ứng, cung cấp cho chúng ta biết, thứ nhất là hiện trạng khổ đau của những người bất hạnh về phương diện sức khỏe, về phương diện tuổi thọ, về phương diện mạng sống, về phương diện thực phẩm, về phương diện gọi là sinh hoạt, vân vân. Cái thứ hai là thông qua những hoạt động này, chúng ta còn biết đến cái hoạt động cứu trợ của những người mang trong lòng của họ giọt máu của tình thương, của từ bi, của bác ái. Những người đó đã vượt qua những cái khoảng cách của địa dư, những khó khăn về thời tiết khí hậu, những cái nghịch cảnh từ những cái điều kiện vật lý, điều kiện xã hội ở những nơi xảy ra trận sóng thần, để đến với những người bất hạnh, chăm sóc những người đó như chính là người thân của mình. Thì đây là những hoạt động mà chúng ta thấy rằng nó mang cái chất liệu của nhà Phật, nó mang chất liệu của tình thương, mang chất liệu của sự giáo thân rất là cao. Ngoài ra chúng ta còn biết đến được những cái hoạt động tái thiết, sự xây dựng hoặc là giúp cho những người nạn nhân có thể tái phục được sức khỏe, tái phục lại đời sống tình cảm tâm lý, tái phục lại những gì mà họ đã bị mất mát ở trong cuộc đời như là một điều mà họ không thể tránh khỏi được. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là chúng ta thấy là các phương tiện báo đài còn là một cái nhịp cầu của những cái trái tim nhân ái bao la. Nếu như không có các phương tiện thông tin đại chúng này như cách đây khoảng 100 năm, chúng ta biết rằng là sự cứu trợ, tương thân tương trợ giữa những quốc gia với nhau khó có thể được thiết lập lắm. Ngày hôm qua có lẽ là tất cả quý vị có xem được cái chương trình trên HTV9 do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức thực hiện ca nhạc gây quỹ, với số tiền thu thập được trong ngày hôm qua đó là 2 tỷ 400 triệu đồng Việt Nam. Cái số tiền này đối với người Việt Nam tôi nói là khá lớn, nhưng mà đối với những nạn nhân bị bất hạnh chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ nhoi, nhưng mà ít nhất nó cũng nói là được cái tấm lòng tương thân tương ái của những người Việt Nam đối với những người đồng loại của mình ở trong khu vực. Các hoạt động đó dù ít hay là nhiều về phương diện tình tài, nhưng mà nó vẫn nói ra được cái tấm lòng, mà chính tấm lòng là những cái chất liệu cần thiết nhất để chúng ta có thể thể hiện với nhau ở trong cuộc đời. Như là một cái luật quốc tế, trong chiến tranh hai bên có thể là kẻ thù của nhau, người ta được huấn luyện bên này phải giết bên kia càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay. Nhưng mà khi mà người kia nằm xuống, khi người kia bị tàn tật, khi người kia bị thương, thì tất cả phải đối xử với nhau bằng tình của một con người. Đó là luật quốc tế trong chiến tranh. Và cái tinh thần đó chúng ta thấy nó được thể hiện rất là đặc biệt ở trong các hoạt động của từ thiện xã hội. Có thể là trong đời thường những con người này có thể là những người đối thủ của nhau, là những người không sống chung với nhau, là những người loại trừ lẫn nhau, là những người như là mặt trời và mặt trăng. Nhưng mà trong khổ đau và mất mát, người ta có thể trở thành những người bạn hữu, trở thành những người thân. Nói một cách khác là cái tình thương nó dễ dàng được bắt rễ từ khổ đau của cuộc đời. Cái giá trị ý nghĩa của cuộc sống nó bắt nguồn từ những khổ đau, từ những hoạt động liên hệ chăm sóc đến những khổ đau đó. Do đó đó, chính cái chất liệu này nó làm cho nỗi khổ đau của cuộc đời này ngày càng giảm đi. Hay nói một cái khác là do những nỗi bất hạnh mà con người bỗng dưng có tình thương nhiều hơn. Do những cái thiên tai, động đất, lũ lụt, mất mùa, hạn hán, con người bỗng dưng trải rộng tình thương của mình đối với dân loại nhiều hơn. Và do đó, đứng trước những hiện tượng đó, chúng ta đừng bao giờ đánh mất cơ hội góp một phần vào các hoạt động thiết lập tình thương, hỗ trợ hạnh phúc cho những người khác. Dĩ nhiên là đời sống vật chất ai cũng khó khăn, chúng ta phải làm bằng mồ hôi nước mắt, bận rộn suốt cả ngày, thậm chí phải chân lắm tay bùn mới có được đồng tiền, mới có được chén cơm mà nào. Thì nếu như chúng ta cứ nghĩ đến cái hạnh phúc của riêng mình không, mà không thấy được những khổ đau của những người lân cận, những người khác, thì chúng ta chưa phải là những người Phật tử thật sự. Nhà Phật dạy chúng ta một cái phương pháp quán về tình thương, trải qua những đối tượng khác nhau, đặc biệt là những đối tượng thuộc về kẻ thù của chúng ta, thuộc về những người không thân với chúng ta, thuộc về những người mà chúng ta khó có thể đặt tình thương được. Cái phương pháp đó nó làm cho cái chất liệu của tình thương trở thành không khí cho tất cả là người thở, như là thực phẩm để chúng ta ăn, áo quần để chúng ta mặc. Và nếu như thiếu chất liệu của tình thương đó, con người chỉ là con người một phần nữa mà thôi. Đó là tình hình của nhà Phật một cách nghiêm túc. Chúng ta có thể dễ dàng nhỏ những giọt châu trên đôi má của mình khi chúng ta chứng kiến một người thân của mình bị thương, bị khổ đau, bị chết chóc. Nhưng mà chúng ta khó có thể chảy những giọt nước mắt tương tự khi chúng ta nhìn thấy hàng loạt người khác không phải là người thân, người thương của mình lâm vào hoàn cảnh bất hạnh. Như vậy là trên bản chất, và có thể nói là nó gắn liền với cái quán tính thói quen về nhận thức trong cách ứng xử giữa chúng ta và con người, đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ rất là nhiều, phải không ạ? Chúng ta thương người kia, chúng ta nhỏ những giọt nước mắt vì người kia là bởi vì người kia là người thân của chúng ta, có một cái sợi dây máu mủ của chúng ta, cho nên chúng ta có cái sự thương cảm với họ. Còn những người không thân với chúng ta, cái sự thương cảm đó gần như khó thể được thiết lập. Như vậy là tình thương của con người nếu không khéo được vun trồng, được chăm sóc, nó là tình thương của một cái lòng vị kỷ hay là của một cái giới hạn, mà cái giới hạn đó có thể làm cho chúng ta gần như bị chai sạn trước nơi khổ đau của người khác. Nhà Phật dạy chúng ta cái phương pháp lòng từ bi để chúng ta có thể thiết lập, làm cho cái trái tim tình thương của mình lúc nào cũng đặt, dĩ nhiên đặt một cách rất là đều, đặt một cách không bị tăng sâu, đặt một cách không bị dồn dập, đặt một cách không bị căng thẳng, nhưng mà không bao giờ bị ngừng đặt trước những nỗi khổ đau của những người khác, dù người khác đó là ai. Cái phương tiện thứ tư mà cuộc đời thường san sẻ nỗi khổ đau đó là các hoạt động tưởng niệm. Ví dụ như là chúng ta đến nơi hiện trường, chúng ta thắp một nén hương, dỡ cái nón xuống, trầm tư mặc tưởng. Chúng ta có thể đặt một lẵng hoa, thiết lập một cái tượng đài, làm một cái hoạt động nào đó để cho thấy rằng là ở nơi này, trong ngày tháng cụ thể nào đó, đã từng có những cái chết tập thể, đã từng có những nỗi bất hạnh diễn ra, đã từng có những nỗi khổ đau, và chúng ta nhìn thấy những điều đó, chúng ta có thể gọi là thiết lập cái tình thân của mình với những người không còn nữa. Dĩ nhiên là cái hoạt động này nó không chỉ giới hạn ở trong những người thân, những người có bà con quyến thuộc của mình đã nằm xuống từ những cái thiên tai sóng thần vừa qua, mà nó có thể được thiết lập ở trong tâm thức của bất cứ một người nào. Ở người đó, cái chất liệu của tình thương chính là cái yêu cầu của sự sống. Như vậy là làm thế nào chúng ta có thể gọi là tạo ra sự tưởng niệm một cách có ý nghĩa khi mà chúng ta ở cách xa cái nơi đó quá nhiều? Thì nhà Phật dạy chúng ta chỉ có thể tưởng niệm bằng cái phương pháp quán lòng từ, bằng cái cách chúng ta liên tưởng đến những người chết đó, chúng ta mong hỏi cho họ được siêu sanh thoát hóa, chúng ta mong cho họ đừng bao giờ trách cứ vào cái thân thể đất nước gió lửa này, để họ có thể ra đi từ bỏ cái cảnh giới khổ đau của một ngạ quỷ vất vưởng chết ở dưới nước. Ngoài ra, do các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại rất là hay, chúng ta có thể viết những lời tưởng niệm, đặt những cái lời chia buồn đối với những người bất hạnh, những người thân của những người bất hạnh đó, bằng cách là chúng ta vào những trang web để chúng ta viết lên những cái tấm lòng từ cái lương tri của mình, từ cái tình thương của mình, từ cái dịp cầu nhân ái của mình. Cái hoạt động đó nó rất là dễ làm, chỉ cần chúng ta ra tiệm internet, chúng ta bấm vào cái phần shop and chill, vào các cái sổ lưu niệm, là chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều website tạo ra những cái chức năng đó để giúp chúng ta có thể chia sẻ với những người mà chúng ta chưa hề quen biết. Chúng ta có thể thiết lập tình cảm, tình thương, lòng từ bi với những người bất hạnh mà đôi lúc chúng ta không hề biết mặt mũi của họ là ai. Như vậy là các hoạt động thông thường như vừa nêu, nó được xem như là bốn phương thức rất là hữu hiệu mà người thế gian thường vận dụng để chia sẻ nỗi khổ đau của những người bất hạnh, đặc biệt là những nạn nhân của động đất sóng thần vừa qua. Theo nhà Phật đó, thì trước nhất là để chia sẻ cái nỗi khổ đau của những nạn nhân chết dưới nước, chúng ta phải hiểu được cái sự chết dưới nước nó gồm có ba phương diện khác nhau, hay là ba loại hình. Trường hợp thứ nhất đó là chết tự vẫn, tức là chúng ta tự trầm mình dưới nước để kết thúc mạng sống của mình. Đây là một hình thức hoàn toàn tự tử. Tự tử thường là một kết quả của một cái sự bất mãn rất là lớn, của một cái nỗi khổ đau cùng cực mà người đó không còn chịu đựng được nữa, hoặc là của một sự bế tắc về tình cảm, về tinh thần, mà họ nghĩ rằng là cuộc đời của họ hoàn toàn vô nghĩa. Hay là khi họ phải chứng kiến trước một cái nỗi chia tay vĩnh viễn của người yêu, của người thương, và họ nghĩ rằng là người đó qua đời sẽ không bao giờ để lại một ý nghĩa nào đó đẹp ở trên cuộc đời này cho họ có thể sống, do đó họ trầm mình xuống nước để mà qua đời. Ở trong lịch sử của Trung Hoa, chúng ta biết đến sự kiện của Khúc Nguyên là một vị quan tam phu đại nhân, một vị trung thần có rất nhiều chương trình cải cách, kiến thức đóng góp cho triều đình, nhưng mà thương kẻ tài là những kẻ thực, những kẻ thực là những kẻ dễ dàng bị người ta sàm phỏng, và do đó cái rách rối trong cuộc đời cũng kéo theo sạch. Bất mãn trước cái hiện tượng quá nhiều định thần sàm phỏng, vua bất minh, đề sống hoàn cảnh quá nhiều cái chướng tay gai mắt, trên Khúc Nguyên đã từ ngồi hoàng trở thành một cái kẻ thất thiểu, mất ý chí, rầy đầy mày đỏ. Thì trên cuộc đời của ông ta gặp rất là nhiều người. Mỗi lần như vậy, ông ta bàn đến việc chính trị, bàn đến việc triều đình, bàn đến việc gọi là cách tăng, bàn đến việc đóng góp cho xã hội. Ê thế mà tất cả những cuộc bàn đó chỉ mang lại nỗi khổ đau về cái tiếc nuối rằng mình không có cơ hội để đóng góp. Cho nên cuối cùng ông ta chọn đến cái chết. Trước khi ông ta chết đó, thì ông ta gặp một cái ông triều phu là một người chăn bò. Dĩ nhiên triều phu chăn bò là không hề có kiến thức, nhưng mà có đời sống nhận thức của ông này là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Chúng ta có thể học hỏi rất là nhiều điều từ cái cách sống phương tiện mà nhà Phật đã dạy, như là một cái nghệ thuật của sự thiện xảo. Ông chăn bò này đã nói rằng là nếu như đời được cả thì tại sao mình không được theo, đời dơ cả thì tại sao mình không dơ theo, để mình có thể sống còn, để mình có thể tạo điều kiện cách tăng ở trong tương lai. Cho nên ông ta đã góp ý Khúc Nguyên một bài thơ, đó là cuộc đời này, cái nhân tình thế thái, những cái bất hạnh, những điều không như ý muốn á, nó giống như là một dòng nước của con sông Tương. Mà sông Tương, như quý vị biết, là nó lúc có lúc thì trong, có lúc thì đục, tùy theo thủy triều lên và xuống, tùy theo tháng và mùa. Cho nên ông ta đã sánh ví cuộc đời này giống như cái dòng thủy triều và cái màu nước đục vào trong của sông. Đó là sông Tương, nước đục chảy ra thì ta lội xuống rửa để mà rửa chân. Sông Tương, nước chảy trong veo thì ta lội xuống rửa cái lèo mũ ta. Nghĩa là nước trong và nước đục đều có hữu dụng của nó. Nếu chúng ta là người biết nhìn, nếu chúng ta biết ứng dụng, nếu chúng ta biết linh hoạt, thì tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đều có thể đóng góp cho cuộc đời một cái gì đó rất là có ý nghĩa. Nhưng mà là một cái nhà chính khách ngang tàn khí phách, không bao giờ chấp nhận những cái đường cong mà chỉ biết đi những đường thẳng, Khúc Nguyên đã chấp nhận cái chết và chết một cách tự vật. Thì trong trường hợp này, chúng ta có thể nói rằng là nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ chọn cái chết bằng tự vẫn, dù dưới bất cứ hình thức nào, nhất là tự vẫn chìm mình ở dưới nước. Bởi vì cái sự tự vẫn đó đó, trước nhất nó là một cái quyết định thiếu sáng suốt. Cái thứ hai, nó phản ánh thái độ bực dọc chúng ta đặt trên nền tảng của sự không nhẫn nại. Thay vì cái bất mãn đó là một cái động cơ để chúng ta cấp tăng làm mới cuộc đời, để chúng ta nuôi chí nguyện lập đại hùng, để chúng ta trở thành những con người vĩ nhân, những con người có cái cơ hội đóng góp nhiều và lớn ở trong xã hội, thì chúng ta đừng bao giờ để cho con người của mình có những hoạt động làm tổn thương đến mạng sống, làm tổn thương đến hạnh phúc của bản thân mình và những người thân. Và theo nhà Phật đó, thì những người chết phẫn do chết chìm khó có thể giải nghiệp được của mình lắm. Thì bây giờ nếu chúng ta có được một sức chịu đựng nhẫn nại, chúng ta chấp nhận những khổ đau, chấp nhận những bất công, chấp nhận những cái khó khăn, để chúng ta tạo những cái phước báo, chúng ta tháo gỡ những hoàn cảnh hiện tại, chúng ta giải đi những cái nghiệp xấu, thì như vậy là chúng ta có cơ hội gọi là làm mới lại cuộc đời của mình. Nhưng mà khi chúng ta làm hồn ma bóng vía ở sông thì chúng ta không bao giờ có cơ hội để làm phước được. Do đó cái sự trầm luân trong khổ hải là một cái chặng đường rất là dài và khổ đau. Cái trường hợp chết thứ hai là chết do thiên tai, tức là nó là kết quả của sự tác động của môi trường điều kiện thiên nhiên diễn ra với mạng sống của con người. Ví dụ như là lũ lụt, sóng thần, hoặc là chúng ta không biết bơi mà bị rơi xuống nước, hay là chúng ta bị đắm thuyền hoặc là chúng ta bị người khác nhấn đầu xuống nước. Như vậy là cái chết trong trường hợp này nó liên hệ đến một cái điều kiện mà kinh thường gọi là duyên. Cái duyên trong trường hợp này là một cái duyên đi ngược lại cái tuổi thọ của con người. Mà cái duyên đó đó, nói theo tinh thần của kinh Dược Sư, chính là một trong những điều kiện của chết bất đắc kỳ tử. Trường hợp chết này nó không liên hệ đến tuổi thọ, nó không liên hệ đến nghiệp báo, mà nó có thể liên hệ đến cái cách mà các cái điều kiện xung quanh chúng ta làm chúng ta không thể kéo dài mạng sống, không thể kéo dài tuổi thọ của mình lâu hơn nữa. Chứ cái chết bất đắc kỳ tử là cái mà chúng ta không thể định đoạt được cái thời kỳ. Và do đó, nếu thiếu sự chuẩn bị về đời sống đạo đức, cái sự qua đời trong trường hợp này có thể kéo theo một sự tái sanh rất là bất hạnh và khổ đau. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là chia sẻ với những nỗi khổ đau của những người bất hạnh trong sống thần, chúng ta phải hiểu được có thể là hai nguyên nhân dẫn đến cái chết như vừa nêu. Trường hợp thứ ba là một trường hợp mang cái chất liệu của tấm lòng vĩ đại, đó là có những con người sẵn sàng chịu chết trong quá trình gọi là cứu giúp người khác ở trên sông, trên biển. Mặc dù là các nhà khoa học khuyên chúng ta là đối diện trước cái cơn sóng thần, mạnh người nào gọi là lấy nuôi lấy cái tự hỏng của mình. Bởi vì mang vác một người khác trên thân, chúng ta sẽ khó có thể chạy thoát khỏi cái tốc độ 750 cây số một giờ của các đời sống nằm bên cạnh chúng ta. Do đó đó là cái người mà cứu người khác rồi do bất hạnh dẫn đến sự chết đuối, chết chìm, thì trong trường hợp này cái tái sanh của người đó chắc chắn phải là một cách tái sanh về cảnh giới an lạc, bởi vì họ gieo một hạt giống rất là tốt. Cho nên đó, là những người Phật tử, chúng ta nên gieo trồng những hạt giống của lòng từ bi để chúng ta có thể sẵn sàng dấn thân vào những cái hoạt động cứu giúp người, mặc dù mình biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Cái sự qua đề trong trường hợp cứu người mà bị chết đuối dĩ nhiên là một cái sự qua đề rất là có ý nghĩa, là bởi vì nó là sự qua đề của cái lòng từ bi, nó qua đề của một cái tình nhân ái. Cho nên chúng ta cần phải có những cái hoạt động là nghiên cứu để nhìn thấy được gọi là có ba loại hình của cái chết như vừa nêu, để chúng ta có những sự chuẩn bị rất là thích đáng giúp những người cần đang giúp. Nhà Phật dạy chúng ta là khi giúp người khác, chúng ta phải biết đến những nguyên nhân đã mang đến cái đau khổ cho con người. Rồi bởi vì nếu không hiểu được nguyên nhân, càng nỗ lực càng nhiệt tình, có thể chúng ta làm cái khổ lụy đó gia tăng gấp bội. Các nguyên nhân được xem là kết quả của hành động đạo đức do con người tạo ra ở đời sống quá khứ liên hệ đời sống hiện tại này, gắn liền đến những cái hoạt động chẳng hạn như là chúng ta dìm người khác xuống nước, hoặc là chúng ta đánh cá giết các loài thủy tộc, hay là chúng ta dội bơm thả thuốc độc xuống nước, xuống sông, biển, ao hồ, hay là chúng ta tạo ra thác lũ bằng cách là chặt bốn cây rừng làm cho thác lũ đó mang lại cái chết tập thể cho rất nhiều loài kiến, cho rất nhiều loài bò sát, cho rất nhiều loài chim, cho rất nhiều loài gọi là côn trùng không đủ sức để thoát khỏi cái diễn tiến quá nhanh chóng của lũ lụt. Và do đó gieo những hạt giống này mà nếu như chúng ta không có lòng ăn năn hối hận, thì dĩ nhiên là cái đời sống tuổi thọ của con người, cái hạnh phúc của con người có thể bị đe dọa. Và cái chết của những con người mang những hạt giống tạo tác như vừa điêu thì gắn liền với cái chết do nước gây ra. Dĩ nhiên là nhà Phật dạy chúng ta một cái nguyên lý mà chúng ta phải lưu tâm, đó là cái tính chất của nhân quả đó, nó có thể là không đồng nhất về số lượng, không đồng nhất về khối lượng, nhưng mà nó đồng nhất về tính chất. Có nghĩa là giữa cái nhân mà chúng ta gieo và cái quả mà chúng ta hái gặt đó, nó có một cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Và từ khi mà chúng ta hiểu được cái mối quan hệ đa chiều mật thiết như vậy đó, chúng ta không bao giờ cho phép mình dễ vui trong những cái hoạt động mà có thể mang lại khổ đau cho những loài động vật thấp kém hơn mình, bất hạnh hơn mình, yếu sức hơn mình. Thì bởi vì nó có thể mang lại cái hậu quả của những cái chất tập thể ở cái hiện tượng này hay ở hiện tại, ở nơi này hay là nơi kia, ở thời điểm này hay là ở thời điểm nọ. Điều đó có thể quý vị không tin, nhưng mà nhân quả nhà Phật dạy như vậy, chúng ta không thể nào xem thường được. Khi mà có những hoạt động giết tập thể đối với các loài cá, các loài tôm, các loài thủy tộc, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ có những cái phản hồi về nhân quả. Có những cái chất tập thể, ví dụ như rớt máy bay, chim tạ, hay là đặt bơm ở những nơi công cộng, làm sập những tòa nhà, đạn dược súng ống, chiến tranh v.v. thì tất cả những hoạt động dẫn đến những cái chết tập thể đó, nó đều có ít nhiều liên hệ đến cái bản chất nhân quả của con người ở trong quá khứ. Tới lúc chúng ta không nhìn thấy hết, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có. Trường hợp thứ hai nó có thể gắn liền đến cái thái độ nhận thức mê tín. Bởi vì mê tín nó là một cái nhịp cầu tạo ra một cái con đường dẫn đến bất hạnh, khổ đau cho mình và người khác. Có lẽ là chúng ta vẫn thường biết đến cái hiện tượng hà bá, đúng không ạ? Theo quan niệm dân gian của người Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên và Đại Hàn, thì hà bá là một vị thần linh cai quản một cái khu vực sông nước. Và theo quan niệm truyền thống dân gian mê tín đó, thì mỗi một năm như vậy, tối thiểu cái vùng sông nước đó phải có một người chết để đền mạng. Thì người chết đó đó trở thành một cái hồn ma bóng vía, cai quản một cái phần ở trên con sông, con nước mà trực thuộc vào cái lưu vực sông của hà bà. Cho nên thông thường là người Trung Hoa có những lễ tế thần bằng cách là gọi là cúng tế những người sống, mà thường đó là các thứ nữ xinh đẹp. Cái phong tục này nó làm cho rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp của Trung Hoa chết đến những cái mùa vía hà bà. Chúng ta biết là có một cái nhân vật quan tên là Tây Môn Ba, là một người Phật tử hiểu được đạo lý nhân quả. Khi được bổ về làm quan ở cái vùng mà cái phong tục tập quán mê tín này thịnh hành á, thì ông ta cảm thấy rất là khó chịu. Thế hôm đó đến cái ngày lễ tế hà bá đó, ông ta gọi là cho chọn ra tất cả là 10 thiếu nữ đẹp, rồi các cô đồng ông cốt trói thân hình của những cô thiếu nữ đẹp đó để đưa từng cô xuống làm lễ hôn thú cho hà bá. Và nhờ đó, theo quan niệm này, họ nghĩ rằng là hà bá sẽ gia hộ cho cái hương làng được hạnh phúc ấm no qua năm xuân phan. Tại vì chúng ta sẽ nhìn thấy một cách rất là khổ đau từ những giọt nước mắt của những bậc cha mẹ, của những người thân thương, của những người tình mà những cô thiếu nữ này có liên hệ trực tiếp. Tây Môn Báo đã dùng một cái mẹo Phật, đó là ông ta ra lệnh bắt một cái ông đồng cốt, trói tay chân ông lại, thả xuống dưới sông và gửi theo một cái thông tin như thế này, đó là ông hãy xuống dưới đó báo với hà báo rằng là năm nay Tây Môn Báo tôi chưa tìm được một cô thiếu nữ nào xinh đẹp để xứng đáng làm vợ con, cho nên xin hẹn ông năm sau. Thì khi mà đưa cái cô đồng cốt xuống thì quý vị biết rồi, ba phút sau là qua đề thôi. Cho đến là ông ta ra lệnh chói những cô đồng cốt còn lại lần lượt thả xuống sông, và nói rằng là tôi không biết là cái ông đồng cốt này biết đường xuống để gặp được hà bá không, cho nên tốt nhất là cứ đi phá thêm nhiều người nữa để cho hà bá không nổi giận thiên đình, vậy đó không mang lại cái khổ đau cho những người ở trong vùng tộc. Và ông ta bỏ xuống người thứ hai, bỏ xuống người thứ ba, thì lúc bấy giờ mấy cái ông mà bô lão trong làng, các cô đồng cốt còn lại lại được văn sinh Tây Môn Báo yêu cầu đừng bao giờ thả họ xuống ở dưới sông, họ không muốn chết. Tây Môn Báo nói với họ, nếu như các vị không muốn chết, tại sao các vị muốn các cái người chết để mua cái hạnh phúc của các vị? Mà trong khi đó theo nhà Phật thì hạnh phúc do chúng ta mua từ đời sống đạo đức của mình, chứ phải chúng ta mua từ tiền bạc, phải mua từ đúc lót, mua từ cả chó, mua từ cái chuyện mà ô dù, hay là mua từ cái khổ đau của người khác, mà chúng ta phải mua từ cái nhận thức sáng suốt, từ cái tình thương, từ các hoạt động từ thiện, từ sự dấn thân phục vụ xã hội nhân quần. Và kể từ đó chúng ta biết rằng là cái tập tục cưới vợ cho hà bá đã chấm dứt một cách tuyệt đối. Như vậy là chúng ta thấy rằng là các nguyên nhân dẫn đến sự chết chìm, chết nước, nó liên hệ tới cái nhận thức sai lầm của con người trong hoạt động gọi là mang lại cái chết cho những loài thủy tộc. mà là chế chết cho con người ở dưới nước. Và những cái phong tục tập quán sai lầm, nó chính là những nguyên nhân vô cùng sâu xa, bởi vì nó là những hoạt động mang ý thức một cách trực tiếp. Thì nhà Phật nói rằng là các hoạt động đạo đức hay là các hoạt động nó phát xuất từ cái chủ ý con người, nó mang lại một kết quả rất là lớn. Cho nên nếu chúng ta làm việc xấu như vừa nêu, mà làm bằng một cách gọi là hoan hô, bằng một cách a dua, bằng một cách gọi là cổ vũ để cho những người khác cùng hưởng ứng, thì lúc bây giờ chúng ta đang gieo một cái nghiệp ác tập thể, một cái nghiệp xấu tập thể. Và do đó ở trong tương lai chúng ta có thể bị ảnh hưởng gọi là đến cái mạng sống một cách tập thể như thế đó. Nếu những cái sự tác ý và hoạt động giết người tập thể như vừa nêu nó nhẹ, thì chúng ta có thể là sống còn, nhưng mà sống còn trong khổ đau, trong bệnh dịch, trong khủng hoảng và trong cái nỗi sợ hãi một cách rất là lâu dài về phương diện tâm lý và tình cảm. Dĩ nhiên là nhà Phật dạy chúng ta những cái phương pháp để mà tháo gỡ cái nỗi khổ đau đó, xen xẻ với những người độc lập. Trong kinh Phổ Môn chúng ta được dạy một cái phương pháp, đó là niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì tất cả những nỗi khổ đau do nước gây ra, ví dụ như là chúng ta đi sông, đi biển, rơi vào cái khu vực của quỷ la sát, mạng sống chúng ta bị bắt bên, chỉ cần thành tâm tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì tất cả những cái nỗi khổ nạn do sông nước biển gây ra có thể được vượt qua. Và lúc đó thân thể chúng ta gần như là có được cái thần thức tông, gọi là đi ở trên nước một cách thoải mái và thảnh thơi. Cái điều đó là cái điều mà gần như những người Phật tử đều được biết và họ trì, và mong rằng mình thoát khỏi cái nỗi khổ đau từ những cái hoạt động là thành tính niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, như là một vị Bồ Tát của tình thương, của từ bi. Trên thực tế chúng ta thấy 100.000 người niệm Bồ Tát Quan Thế Âm trong trường hợp này có thể nói đạt kết quả chẳng là bao. Số lượng đó không đến đầu ngón tay. Chúng ta thấy là cái hiện tượng sống thân vừa qua mang lại cái chết cho 160.000 người, mà đại đa số những người đó là những người Phật tử, bởi vì nó liên hệ đến những quốc gia mà Phật giáo được sinh nhiều quốc gia. Dĩ nhiên là những con người này hiểu rất nhiều về phương pháp niệm Phật, hiểu rất nhiều về phương pháp gọi là lòng từ bi Bồ Tát Quan Âm, như là một cái nhịp cầu giúp cho họ có thể thoát khỏi cảnh khổ đau thông thường. Nhưng mà tại sao có người thì sống còn, có người thì qua đời? Cho nên cái phương pháp niệm Phật thông thường nó vẫn chưa đủ sức để đảm bảo cái hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống. Nhà Phật dạy chúng ta đó là ngoài cái sự hỗ trợ gia trì của chư Phật, chúng ta phải gieo trồng những hạt giống tốt, những hạt giống về tử thọ, về sức khỏe, về hạnh phúc của con người, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cái cơn đau khổ khi mà những người lâm cùng cảnh nạn chúng ta không vượt qua được. Nói một cách khác, đó là chúng ta cần phải gieo trồng rất là nhiều cái phước báo. Khi chúng tôi ở Hoa Kỳ, chúng tôi có đến một cái ngôi chùa của Hòa Thượng Tịnh Không, một vị hòa thượng chủ trương về Tịnh Độ Tông trong hiện đại. Ngôi chùa này thờ tượng Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm rất là trang nghiêm. Bên cạnh hai tượng Phật có hai câu nói rất là hay. Mỗi câu chỉ có 5 chữ, đó là bách phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Nhưng mà rất tiếc trong cuộc đời chúng ta chỉ nhớ cái vế thứ hai thôi, đó là chư Phật sở hộ niệm. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có chư Phật hộ niệm gia trì ủng hộ, các vị Bồ Tát với lòng từ bi sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta, rồi chúng ta ỷ lại, chúng ta không làm việc làm gì hết, chúng ta sẽ không bao giờ được hộ trì. Cho nên cái hoạt động cần thiết nhất đó là chúng ta phải tự trang nghiêm cuộc đời của mình, tự tạo dựng hạnh phúc cho mình, tự đảm bảo cái tuổi thọ cho mình, tự giúp cho mình thoát khỏi những cái cơn khổ nạn do thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa động đất bệnh tật gây ra, bằng là chúng ta tạo cho mình hàng trăm phước báo, gieo trồng hàng trăm phước báo, bách phúc tự trang nghiêm. Khi mà chúng ta tạo ra cái bách phúc tự trang nghiêm như vậy, thì dĩ nhiên khi niệm Phật Bồ Tát Quan Thế Âm, chắc chắn chúng ta sẽ được gia trì và cứu giúp. Còn nếu như chúng ta không có được cái hạt giống đó, thì cái sự niệm này nó không đủ sức để làm chúng ta có thể thoát khỏi cái cơn gọi là đau khổ hiểm nghèo. Dĩ nhiên nó vẫn là một cái gì đó rất là cần thiết, dầu chúng ta có bị chết trong trường hợp đó. Cái chánh niệm nó là một cái chất liệu đề thể trong con người của mình, và chính cái chánh niệm này là một cái chất liệu rất là tốt trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Và nhờ đó đó, chúng ta có một cái cảnh giới tái sanh rất là an lành và thảnh thơi. Cho nên trong mọi tình huống, dầu chúng ta có gieo trồng những hạt giống tốt về tuổi thọ, về hạnh phúc, về sức khỏe hay không, thì cái việc mà niệm Phật trong những cái hoàn cảnh khổ đau, trong những cái nghịch cảnh của cuộc đời, vẫn là những điều mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nói là bên cạnh những cái hoạt động niệm Phật đó đó, chúng ta phải nhớ gieo trồng thật là nhiều công đức, và gieo trồng một cách gọi là không tiếc nuối, gieo trồng một cách gọi là không bỏ sẻ, nghĩa là làm phước thì đừng bao giờ bỏ sẻ, đừng bao giờ tiết kiệm. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu, làm không đủ thì chúng ta gọi là kêu gọi người khác làm, tán dương người khác làm, dặn năm người khác làm, hỗ trợ người khác làm. Để gì? Để cho cái dịp cầu của tình thương, tình thần đó nó được thiết lập ở nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau. Cái san sẻ cuối cùng mà nhà Phật dạy chúng ta đó là chúng ta gieo trồng những hạt giống đối lập với những cái nghiệp có thể mang lại cái chết liên hệ đến sông, nước và biển. Ở trong lịch sử của người Trung Hoa có một câu chuyện rất hay, đó là có một vị chú tiểu mà theo cái nhận thức tha tâm thông của vị thầy, chú tiểu này phải qua đề trong một tuần lễ. Cho nên vị hòa thượng đã cho phép chú về thăm gia đình mà không hề báo cho chú biết rằng là một tuần lễ sau chú sẽ mất, để cho cái trạng thái chánh niệm của sự an lạc thảnh thơi tự tại thông dong nó được diễn ra trong cuộc đời của chú. Thì trên con đường đi về thì nó có một cái trận lũ lụt rất là lớn diễn ra. Thì lúc đó chú nhìn thấy những cái tổ kiến với rất nhiều cái trứng đang bị bồng bềnh rơi trên mặt nước. Thì chú ta đã dùng lấy hai bàn tay vốc lấy cái tổ kiến đó, đặt ở trên gọi là những cái cây cao, rồi dùng những cái cây chắn lá chắn lại để cho những tổ kiến này nó được đảm bảo. Mà dĩ nhiên là khi chúng ta đặt tay mình vào tổ kiến và phản ứng thông thường của các con kiến là nó dùng những cái càng nó để nó căng. Cho nên là cái đau đớn của cái thân thể với một cái lòng từ bi và sức chịu đựng, nó sẽ làm giảm đi rất là nhiều những cái nghiệp về yếu thọ mà chú tiểu này đã gieo trồng trong nhiều đời sống về quá khứ. Và chúng ta đã làm công việc đó, giúp rất là nhiều ổ kiến, giúp rất nhiều loại côn trùng, những cái loài bò sát sống thoát khỏi cơn lũ lụt vừa điêu, đến độ chúng ta quên cả ăn, bỏ cả ngủ. Và khi trở về thăm lại gia đình sau thời gian đó, cô ta đã trở về lại chùa một cách rất là an lạc. Thì dĩ nhiên là trong thời gian trở về nhà đó, thì hòa thượng đã nói với các người huynh đệ của chú rằng là chú sẽ phải chia tay với chúng ta một cách vĩnh viễn. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là cái hoạt động của đời sống nhân quả đó, nó là một cái chiến trường là lỗi trừ lẫn nhau. Khi chúng ta gieo trồng những hạt giống đó lại, thì bỗng dưng nó không có một vị thần linh nào can thiệp để phân định tốt và xấu, để quyết định cái đời sống hạnh phúc khổ đau của con người, mà chính những cái này nó tương tác lẫn nhau. Cái gì mạnh sẽ khống chế, sẽ quyết định, sẽ kéo cái đời sống của chúng ta về khuynh hướng của nó. Cho nên nếu chúng ta gieo trồng nhiều hạt giống của tuổi thọ, của hạnh phúc, của sức khỏe đối với con người và các loài vật, thì bỗng dưng dầu cho chúng ta lâm vào những cảnh là động đất, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, chúng ta vẫn có thể sống còn trong hạnh phúc, chúng ta vẫn có thể sống được một cách rất là màu nhiệm. Trong khi đó những người khác có nhiều phương tiện hơn chúng ta vẫn có thể bị chết một cách rất là hoàn uổng, hay là một cách rất là lãng xẹt. Cái nhân quả nó là như vậy. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là san sẻ nỗi đau của những người bất hạnh, thì chúng ta phải hiểu được cái quy luật nhân quả diễn ra đối với họ, đối với mình. Để chúng ta thương họ thì chúng ta đừng nuối kéo họ bằng những giọt nước mắt, đừng nuối kéo họ bằng cái tình yêu, mà chúng ta cần phải làm thế nào đó ý thức họ về cái nhân quả đạo đức, ý thức họ về cái quy luật vô thường, ý thức họ về cái quy luật vô ngã diễn ra đối với mọi người. Và do đó khi nhận thức rõ được quy luật vô thường thì người đó không bao giờ bám víu vào thân thể này như là cái của mình có vĩnh viễn. Dòng cảm xúc này ý niệm hóa này, cái nhận thức phân biệt này là chính của mình, và do đó người đó có thể bỏ thân xác ở trên biển cho hay là ở trong bụng ca mà ra đi sanh về những cảnh giới an lành khác. Và do đó mình mới thoát khỏi được cái cảnh giới của một cái ngạ quỷ sống vất vưởng ở các gầm cầu hay là ở những con sông nước động, hoặc là ở những nơi rác rưởi rất là bất hạnh và nhờ thói. Như vậy là khi chúng ta thiết lập một cái nhịp cầu của lòng nhân ái và tình thương, chúng ta đang gieo trồng những hạt giống của đời sống đạo đức, và nhờ những hạt giống đạo đức này chúng ta sẽ có hạnh phúc ở hiện tại và có hạnh phúc ở trong tương lai. Để đáp ứng đối với cái nhịp cầu đó thì chúng tôi có vận động tổ chức một cái buổi ca nhạc với chủ đề đó là Xuân Từ Bi, ca mừng xuân Di Lặc, xuân an vui, xuân hạnh phúc, và thiết lập một cái tấm lòng từ bi đối với những người bất hạnh tại rạp Bến Thành vào lúc 7:30 tối ngày 18 tháng 1 thứ ba, nhằm ngày 9 tháng 12 năm Giáp Thân, tức là sau cái ngày Phật thành đạo một ngày, để chúng ta chia sẻ với những nỗi khổ đau bất hạnh trên. Thì chương trình này do hai bộ phận phối hợp tổ chức, đó là Ban Từ Thiện Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chúng tôi là tổng thư ký, và Câu lạc bộ Dân nghề Phật giáo mà chúng tôi là chủ nhiệm sẽ phối hợp để tổ chức. Và trong ngày hôm nay chúng tôi đã nỗ lực vận động các thành viên ở trong Ban Từ Thiện đóng góp được 193 triệu đồng Việt Nam. Và trong những ngày tới nữa, chúng tôi hy vọng rằng là cái sự hưởng ứng của chư Tôn Đức Hòa Thượng Tăng Ni, cũng như quý Phật tử, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân sẽ còn nhiều hơn nữa. Thì hiện tại ở bên bà thư ký của Thầy Bảo đang có phát hành một số vé gây quỹ từ thiện với giá tiền đó là 50.000 đồng cho những vé nằm ở dưới tầng trệt, và 30.000 đồng cho những vé nằm ở trên lầu. Số lượng vé như vậy là gần 1.000 vé. Nếu chúng ta bán hết được á, thì chúng ta có được khoảng gần 40 triệu. Và trừ cho cái tiền chúng ta ủng hộ cho các ca sĩ, cho việc thuê tạp hát cũng như là âm thanh và ánh sáng, thì chúng ta chỉ còn lại 50%, nghĩa là 20 triệu. Nhưng mà nếu như không có những hoạt động này đó, thì chúng ta sẽ khó để thiết lập được những nhịp cầu của những trái tim từ bi mà những người đó sẵn sàng có thể ban tặng cho những người khác, thì lại không có cơ hội và hoặc là không biết đến. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị sau khi làm lễ sám hối xong, hỗ trợ chương trình bằng cách là mua vé, hoặc là nếu quý vị có thêm được tịnh tài, có được điều kiện thì có thể là hỗ trợ tịnh tài cho chương trình, và tất cả những số tiền này á sẽ được chuyển đến các nạn nhân của sóng thần ở các nước vừa nêu. Nếu số tiền đó nó vượt lên trên là 40.000 đô la Mỹ, tức là 600 triệu đồng Việt Nam, thì trong Ban Từ Thiện Trung ương sẽ cử phái đoàn đi. Dĩ nhiên là cái tiền chi phí cho chuyến bay cũng như là mấy ngày ăn ở trong suốt cái chuyến đi cứu trợ đó hoàn toàn tự túc, và do đó cái số tiền ủng hộ của quý vị đảm bảo sẽ góp phần đến được tấm lòng của những người đang bị khổ đau, chia sẻ với cái nỗi bất hạnh của họ. Thì rất mong quý vị bằng tấm lòng và tinh thần từ bi của nhà Phật tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích những người thân hữu của mình có điều kiện về đời sống tài chính và kinh tế phát tâm ủng hộ. Và việc cúng dường đó quý vị có thể gửi đến các địa điểm, ví dụ như là chùa Giác Tâm tại quận Phú Nhuận, chùa Giác Ngộ hay là chùa Từ Tân ở quận Tân Bình, hoặc là chùa Vĩnh Nghiêm. Quý vị có thể gửi trong bốn ngôi chùa này, hoặc là quý vị có thể gửi thông qua các ban đại diện, thông qua các vị trụ trì của các ngôi chùa, hoặc là thông qua các hoạt động từ thiện của các hội đoàn từ thiện Phật giáo, để chúng ta có thể chia sẻ một phần nào đó là mong mắt rất là lớn đối với lịch sử của nhân loại trong thế kỷ 21. Và đây là cũng nỗi khổ đau lớn nhất trong lịch sử của những đời sống thần trên hành tinh của chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc cái buổi pháp hội tại đây và kính chúc quý vị một năm mới an khang hạnh phúc. Và trong an khang hạnh phúc, chúng ta vẫn luôn luôn thắp sáng cái ngọn đuốc của lòng từ, chúng ta vẫn luôn luôn thiết lập những cái nhịp cầu của lòng nhân ái đối với những người thân, đối với những người không thân, và đặc biệt là đối với những người bất hạnh. Có như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc luôn luôn nở ở trên môi của chúng ta, luôn luôn là cái chất liệu sống ở trong trái tim của mình. Và đó chính là cái yêu cầu rất cần thiết, là cái hạt giống để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình ở hiện tại và ở trong tương lai. Xin mời tất cả cùng hội hướng.